SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dưới tán cây đầy sao lấp lánh và qua vô số chu kỳ của mặt trăng, nền văn hóa và sự hiện diện của người dân bản địa Úc đã trải dài qua hàng ngàn năm. Kiến thức thiên văn về các thiên thể ảnh hưởng và định hình cuộc sống và luật pháp của người dân bản địa. Từ sự kỳ diệu của thiên hà Milky Way đến các thiên thạch và các chu kỳ khác nhau của mặt trăng, có rất nhiều điều để tìm hiểu về thiên văn học bản địa và kiến thức về các vì sao. Khi chúng ta ngước nhìn bầu trời đêm, chúng ta được chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt đẹp của những vì sao lấp lánh giữa những pha thay đổi liên tục của mặt trăng, trùng với sự di chuyển hàng ngày của mặt trời. Thiên văn học là nghiên cứu về các vật thể và hiện tượng trên trời, và thiên văn học bản địa đề cập đến kiến thức sâu sắc về các vì sao và mối liên hệ của chúng với đất liền, với sự hiểu biết rằng mọi thứ trên đất liền đều được phản ánh trên bầu trời. Đối với người thổ dân và người dân đảo Torres Strait, bầu trời truyền tải các tập tục văn hóa đã được truyền lại qua truyền miệng qua hàng nghìn thế hệ, dưới dạng các câu chuyện, bài hát, nghi lễ và nghệ thuật. Sinh ra tại Sydney, cô John Sell là một phụ nữ Gadigal, đã học được những truyền thuyết về dải ngân hà từ mẹ cô và những người lớn tuổi khác trong cộng đồng và những người nắm giữ kiến thức. Cô nói, trong hơn 60.000 năm, người dân bản địa đã ngước nhìn bầu trời. Bầu trời giúp chúng ta hiểu thế giới xung quanh, sử dụng khả năng quan sát các vì sao, các hành tinh, mặt trăng, mặt trời và bầu khí quyển để dự đoán những thay đổi về thời tiết và thủy triều, để định hướng trên đất liền và dưới nước, và để lập kế hoạch cho các cuộc thu hoạch thực phẩm, săn bắn, buôn bán hoặc nghi lễ, cũng như truyền lại những câu chuyện qua các thế hệ. Việc ngước nhìn và đọc bầu trời vẫn là một cách quan trọng để hiểu, tương tác và phát triển mối liên hệ với đất nước và biết vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Như cô Tran giải thích, kiến thức về các vì sao của người bản địa là cách để người dân tộc đầu tiên hiểu về thế giới mà họ đang sống, cũng như vai trò và trách nhiệm của họ trong thế giới đó.
We have a saying. Everything that's up there.
Cô nói, chúng tôi có một câu nói, mọi thứ trên kia đều ở dưới này, do đó, bạn có thể sử dụng các vì sao để xác định cộng đồng của mình, lời bài hát, các địa điểm nghi lễ quan trọng và các điểm chỉ đường khác. Tuy nhiên, bản thân các vì sao đòi hỏi một số cách diễn giải, vì vậy, vì có thể nhảy múa, nói tiếng mẹ đẻ và hiểu được khu vực của bạn liên quan như thế nào đến khu vực của đất nước, bạn sẽ xác nhận mọi thứ.
Validates everything.
Duane Hamaker là phó giáo sư thiên văn học văn hóa tại khoa vật lý thuộc Đại học Melbourne, làm việc với cộng đồng thổ dân Úc và người dân đảo Torres Strait để ghi chép lại kiến thức truyền thống của họ.
What the elders talk about is how everything in the sky is connected to the land.
Những gì người xưa nói đến là mọi thứ trên bầu trời đều được kết nối với mặt đất. Vì vậy, nếu bạn muốn biết mọi thứ xung quanh mình hoạt động như thế nào, hãy nhìn lên các vì sao. Con người luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các vì sao, và các vì sao có thể đóng vai trò như một cuốn sách giáo khoa, như một bản đồ, như một cuốn sách luật, hay một cuốn sách quy tắc xã hội. Chúng cũng có thể đóng vai trò như một chiếc đồng hồ và một không gian ký ức, cách bạn có thể mã hóa thông tin vào bộ nhớ bằng cách sử dụng các vì sao. Mọi thứ trên bầu trời đều có ý nghĩa và mục đích, và chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được sử dụng để dự đoán những thay đổi trong môi trường, chẳng hạn như các mùa, kiểu thời tiết và hành vi của thực vật và động vật. Ông nói, khía cạnh quan trọng nhất của việc hiểu kiến thức bản địa về các vì sao là cách nó kết nối với mọi thứ khác. Ví dụ, hiểu biết về cách các mùa và lượng mưa hoạt động, hành vi của động vật, thời điểm trồng hoặc thu hoạch vườn hoặc nguồn thực phẩm, và các thông tin khác có thể đạt được bằng cách nhìn vào các vì sao. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nhận thức được môi trường xung quanh mình. Cách nhìn toàn diện về thế giới xung quanh này đóng vai trò cốt lõi trong văn hóa của thổ dân Úc và người dân đảo Torres Strait. Ông nói, ở eo biển Torres, những người lớn tuổi nói về việc quan sát cách các ngôi sao nhấp nháy. Và nếu bạn có thể đọc cách chúng nhấp nháy, điều đó có nghĩa là quan sát hoặc diễn giải những thay đổi về tính chất và vị trí của các ngôi sao. Nếu bạn có thể đọc tất cả những thay đổi tinh tế đó, chúng sẽ cho bạn biết điều gì đó về bầu khí quyển. Chúng có thể cho bạn biết liệu một cơn bão sắp đến hay liệu các mùa có thay đổi không. Mỗi đêm, các ngôi sao mọc trên bầu trời phía đông sớm hơn 4 phút so với ngày hôm trước. Trong suốt một năm, các ngôi sao sẽ hoàn thành một vòng tròn khi trái đất chuyển động quanh mặt trời. Chu kỳ thay đổi của bầu trời này trùng với những thay đổi trên đất liền. Như cô Joan giải thích, Emu trên bầu trời hay Emu đen là một chòm sao nổi tiếng được phát họa bởi các vùng tối trong ngân hà. Cô nói, điều tôi thích ở loài đại điểu Emu trên bầu trời là nó cho người khác thấy cách người dân bản địa sử dụng các mảng tối trên bầu trời nhiều như các vì sao, nhưng cũng vì nó phản ánh hành vi của loài đại điểu Emu trên mặt đất. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta thấy loài đại điểu emu làm trên đất liền, chúng ta cũng thấy thông tin đó song song trên bầu trời. Ví dụ, Duan Hamaker nói rằng khi chòm sao Dark Emu bắt đầu mọc ở bầu trời phía đông nam, ngay sau khi mặt trời lặn vào tháng 4 và tháng 5. Ông nói, điều đó trùng với thời điểm trong năm mà loài đại điểu emu đang sinh sản. Chòm sao tối đó nằm cao trên đỉnh đầu vào tháng 6 và tháng 7. Đó là lúc đà điểu emu đang ấp trứng. Và khi nó dịch chuyển và vuông góc với đường chân trời phía tây nam, đó là lúc đà điểu emu đang nuôi con vì chim non đang nở. Chim đà điểu emu cũng xuất hiện trong những câu chuyện truyền thống được người dân bản địa truyền lại, ghi lại những thông tin khoa học quan trọng. Ông nói, theo một số truyền thống, mặt trăng từng là một người đàn ông săn đà điểu emu, và đà điểu emu đã cố gắng chạy qua một cái cây nằm trên một con sông, nhưng nó đã rơi xuống nước. Bây giờ, khi nhìn lên bầu trời, bạn có thể thấy đà điểu emu ở trong dải ngân hà hay Warrambu, nhưng bạn cũng có thể thấy cái cây đã rơi qua là cây Yaran, nằm ngay gần đầu đà điểu emu. Kết quả là, khi mặt trăng xuất hiện, đà điểu emu biến mất để trốn mặt trăng, vì nó là thợ săn. Điều này cũng nói về ô nhiễm ánh sáng mà mặt trăng tạo ra, và tại sao khó có thể nhìn thấy dải ngân hà khi bầu trời có trăng. Các hiện tượng thoáng qua trên bầu trời đêm, chẳng hạn như sao băng, cũng có ý nghĩa trong các nền văn hóa bản địa. Như Duane Hamaker giải thích, những người lớn tuổi dạy về tầm quan trọng của những hiện tượng này đối với việc hiểu về sự sống, cái chết và bản sắc. Ông nói, trên khắp nước Úc, sao băng sáng thường gắn liền với một trong hai chủ đề, hoặc là một linh hồn ma quỷ, một loại sinh vật ma quỷ dài và mảnh khảnh bay ngang bầu trời, hoặc là cái chết. Ví dụ như ở eo biển Torres, những quả cầu lửa cực sáng được gọi là Mayer. Chúng được coi là linh hồn của những người vừa mới qua đời hoặc sắp qua đời. Mối quan hệ giữa người thổ dân và người dân đảo Torres Strait với các vì sao bao gồm ý thức về bản sắc và sự gắn bó với thế giới tự nhiên, ý thức về bản thể và văn hóa của họ. Cô nói, trong thiên văn học của người bản xứ, nguồn gốc của vũ trụ đã có từ rất lâu, từ thời Tsukuba. Văn hóa phương Tây gọi đó là giấc mơ, nhưng về cơ bản, đó là thời điểm rất lâu trước đây, khi mọi thứ tồn tại đều xuất hiện. Nhưng điều thú vị trong lịch sử này là cả thời gian hay lịch sử mà chúng ta hiểu đều không liên quan đến ý nghĩa. Bạn thấy đấy, chúng ta có một khái niệm mà chúng ta gọi là everywhere, và cũng giống như một linh hồn con người đã lang thang trên trái đất và tạo ra những ngọn núi, dòng sông, bầu trời và tất cả các thiên thể mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình. Nó cho phép bạn có một cái nhìn thoáng qua về sự hiểu biết rằng trên thực tế, chúng ta là những người đồng sáng tạo ra vũ trụ mà chúng ta đang sống. Người quan sát và đối tượng được quan sát là một. Vì vậy, kiến thức về ngôi sao của người bản địa đóng vai trò quan trọng trong văn hóa của người thuộc quốc gia đầu tiên bằng cách thống nhất quá khứ, hiện tại và tương lai thành một khối kiến thức hoàn chỉnh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.